dòng chảy kinh tế.
Các biên tập viên Thành Trung và Anh Tú xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 3 có những nội dung sau đây. Các địa phương huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nhà ở xã hội. Nhiều khó khăn phát sinh trong quá trình thi công tuyến đường dây 500 kV mạch 3 cấp điện miền Bắc. Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hút vốn FDI ngay trong quý 1 năm nay là nội dung của tiêu điểm kinh tế địa phương ở phần cuối chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định 338 ngày 3 tháng 4 năm 2023 về xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp đến năm 2030, các bộ ngành địa phương đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện đề án này. Những kết quả đã đạt được trong một năm qua là rất đáng ghi nhận. Tại Nghị quyết số 01 ngày 5 tháng 1 năm 2024, Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với các bộ ngành đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện mục tiêu hoàn thành 130.000 căn hộ nhà ở xã hội trong năm 2024. Trong dòng chảy kinh tế hôm nay, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh những nỗ lực của các địa phương trong việc huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nhà ở xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo thông tin mới nhất từ Bộ Xây dựng, cả nước hiện đã quy hoạch 1.249 khu đất với quy mô 8.390 ha làm nhà ở xã hội. So với báo cáo năm 2020, thì diện tích đất phát triển nhà ở xã hội đến nay đã tăng thêm 5.031 ha. Nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Phòng, Đồng Nai hay là Bình Dương. Từ nay đến năm 2025, thành phố Hải Phòng phấn đấu phát triển 1,5 triệu mét vuông nhà ở xã hội, tương ứng khoảng 20.800 căn hộ. Một số địa phương khác như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội hay Đà Nẵng cũng đang rất tích cực trong thực hiện các chính sách để thúc đẩy phát triển nhà xã hội đến năm 2030 theo đề án của Chính phủ. Tại tỉnh Bắc Ninh, địa phương có đông công nhân đang làm việc trong các khu công nghiệp đã chủ động dành những điều kiện tốt nhất để phát triển nhà xã hội, nhà ở cho công nhân. Với những hành động thiết thực của địa phương này, mục tiêu sẽ phát triển hơn 30.000 căn hộ nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2025 và hơn 41.000 căn hộ trong giai đoạn 2026-2030 là rất khả thi. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Ngoài các cơ chế chính sách của Trung ương về vốn vay và hỗ trợ lãi suất thì sẽ bố trí các khoản hỗ trợ bằng ngân sách của tỉnh trong việc phát triển nhà xã hội. Sở Xây dựng cũng sẽ phối hợp với các chủ đầu tư để rà soát, để qua đó kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng dự án từ khâu lập thẩm định, phê duyệt quy hoạch, phê duyệt dự án đến khâu đền bù giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, một số địa phương có nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn vừa qua nhưng chưa quan tâm trong việc lựa chọn chủ đầu tư dự án để triển khai đầu tư xây dựng. Một số dự án nhà xã hội đã khởi công nhưng các doanh nghiệp không triển khai thi công hoặc thi công chậm tiến độ. Một vấn đề quan trọng chưa được giải quyết là nguồn vốn hỗ trợ cho phát triển dự án nhà xã hội theo Nghị quyết số 11 và Nghị quyết số 33 của Chính phủ chưa được giải ngân hiệu quả. Ông Lê Văn Nghĩa, trưởng Ban Quản lý Dự án Thiết chế Công đoàn, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết.
Chúng tôi có đây làm rất là nhiều cái nơi, đấy thì các cái khu mà quy hoạch ở các cái khu mà nhà ở xã hội thì đại đa số, báo cáo chỉ đại đa số chúng ta chỉ có quy hoạch chung này, quy hoạch phân khu này, chỉ có 5 tầng thôi. Đấy, còn tất cả các nhà mà đầu tư đến ấy, thì tôi khẳng định ông chí là chắc chắn người ta sẽ phải xây cao tầng. Mà khi như vậy rồi thì cái thủ tục để điều chỉnh cái quy hoạch đó thì nó cũng dẫn đến là thời gian mất rất nhiều thời gian. Đấy, cho nên công tác quy hoạch, rồi công tác quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của các tỉnh thì cũng rất mong các ông chí là chúng ta quy hoạch mở. Đấy, để mà khi thực hiện vấn đề về quy hoạch chi tiết để xây dựng trực tiếp đó thì chúng ta không phải điều chỉnh quy hoạch.
Để đạt được mục tiêu phát triển nhà xã hội trong năm nay là khoảng 130.000 căn hộ, cần có cơ chế, giải pháp cụ thể rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường. Các địa phương cần tiếp tục xem xét, kiểm tra các thủ tục pháp lý, lập danh mục dự án xây dựng nhà xã hội, nhà ở cho công nhân đủ điều kiện được vay nguồn vốn trong gói 120.000 tỷ đồng để công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của địa phương. Ông Hoàng Hải, Cục trưởng Cục Phát triển nhà và thị trường bất động sản Bộ Xây dựng cho biết, với chức năng nhiệm vụ của mình, Bộ Xây dựng đang tập trung cùng với các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ những vướng mắc trong phát triển nhà xã hội, chứ không chờ đến khi luật đất đai có hiệu lực mới triển khai.
Các cái quỹ đất nhưng mà chưa có chủ trương thì phải tiến hành lập chủ trương, rồi còn bước phải lựa chọn chủ đầu tư nữa. Rồi đó các cái quỹ đất mà 2% mà chúng ta biết là theo quy định pháp luật ở trong các dự án nhà ở thương mại, theo quy định phải dành. Thì thứ nhất là nếu có chủ đầu tư nào phải làm, thì yêu cầu phải làm. Còn trong trường hợp mà bàn giao lại cho địa phương làm thì tiến hành là thu hồi để mà triển khai ngay.
Bộ Xây dựng cũng đề nghị các địa phương đôn đốc chủ đầu tư các dự án nhà ở thương mại, khu đô thị triển khai đầu tư xây dựng nhà xã hội trên quỹ đất 20% của các dự án này theo tiến độ được phê duyệt. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện thì thu hồi quỹ đất 20% này để lựa chọn các chủ đầu tư khác thực hiện. Đối với quỹ đất nhà xã hội chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư, cần khẩn trương lập quy hoạch, thẩm định báo cáo tiền khả thi và cập nhật dự án vào chương trình kế hoạch của địa phương để hoàn thành thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà xã hội.
Dòng chảy kinh tế,
dòng chảy cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đường dây 500 kV cấp điện miền Bắc từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đến nay mới chỉ đạt khoảng 43%. Vẫn còn 285 khoảng néo ở cả 9 tỉnh, thành phố có đường dây đi qua chưa bàn giao mặt bằng. Trong khi thời hạn bàn giao toàn bộ hành lang tuyến không muộn hơn ngày 31 tháng 3 để đảm bảo cho việc dựng cột, kéo dây từ đầu tháng 4. Nếu không bàn giao toàn bộ hành lang tuyến đúng kế hoạch, sẽ có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành dự án vào cuối tháng 6 năm 2024. Đó là khẳng định của Phó trưởng Ban Thường trực, Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tại cuộc họp giao ban trực tuyến, kiểm điểm tiến độ và tình hình thực hiện các dự án này. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
Mặc dù công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đường dây 500 kV từ Quảng Trạch, Quảng Bình đến phố nối Hưng Yên đến nay có tăng so với cuộc họp giao ban ngày 12 tháng 3 vừa qua được khoảng 12%, song vẫn còn hơn một nửa số khoảng néo trên toàn tuyến chưa được bàn giao. Trong đó đáng kể như tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn 79 khoảng néo, Nghệ An còn 68 khoảng néo, Thanh Hóa còn 70 khoảng néo và Nam Định còn khoảng 24 khoảng néo chưa được bàn giao. Các tỉnh còn lại như Ninh Bình, Hưng Yên, Quảng Bình, Thái Bình, Hải Dương vẫn còn từ 5 đến 13 khoảng néo chưa được bàn giao. Trong khi đến thời điểm 31 tháng 3 chỉ còn tính bằng ngày. Tại cuộc họp giao ban trực tuyến sáng 26 tháng 3, một số địa phương đã xin lùi thời hạn bàn giao các khoảng néo này. Đánh giá cao công tác phối hợp của các bộ ngành địa phương dưới sự chỉ đạo trực tiếp sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 4 dự án đường dây 500 kV cấp điện miền Bắc đang có nhiều thuận lợi. Mặc dù vậy, đại diện Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, đơn vị được giao chủ đầu tư, cũng nhấn mạnh nhiều khó khăn cả tồn tại và phát sinh trong quá trình thi công dự án. Đáng kể là công tác thi công các vị trí móng cọc. Đây là phần công việc đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm, thời gian thi công dài, phải có máy thi công chuyên ngành như robot ép cọc, máy đóng cọc. Việc đồng thời huy động số lượng lớn các máy thi công này cho 240 vị trí móng cọc trên toàn tuyến đường dây trong thời gian ngắn đang rất khó khăn. Tại nhiều địa phương không có máy ép cọc, đóng cọc công suất lớn nên phải huy động từ các vùng miền khác gây chậm tiến độ. Ngoài ra, máy ép cọc có trọng tải lớn, lên tới 200 tấn, nhiều vị trí móng bị cô lập bởi xung quanh là ao đầm, kênh, sông, nên việc mở đường vào cho máy ép cọc mất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Cùng với đó, theo quy trình thiết kế thi công, thời gian thi công móng cọc trung bình là 100 ngày, tức là khoảng hơn 3 tháng, nên tiềm ẩn rủi ro ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành các dự án. Liên quan đến khung chính sách giữa các địa phương vẫn còn nhiều khác biệt, dẫn đến kéo dài thời gian triển khai, nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN Đặng Hoàng An nêu kiến nghị.
Về ý kiến của các địa phương liên quan khung chính sách, thì hiện nay thì EVN cũng đã đề xuất với các tỉnh là trước mắt thì áp dụng với khung chính sách của tỉnh như đồng chí Bộ trưởng vừa chỉ đạo. Và chúng tôi cũng đang chuẩn bị song song cái phương án để trình Bộ Tài nguyên Môi trường để báo cáo Thủ tướng. Tinh thần là sẽ lấy cái khung cao nhất có thể của các tỉnh xong chúng ta nhân đồng bộ ra cho 9 tỉnh. Đây là cái ý định mà chúng tôi đang bàn với Bộ Tài nguyên Môi trường. Thì cũng mong các đồng chí ở Bộ Tài nguyên Môi trường thì khi mà EVN trình lên chắc trong vài ngày tới thôi sẽ trình lên. Thì Bộ Tài nguyên Môi trường các đồng chí thẩm định báo cáo Thủ tướng. Nên làm sao để cho các một là các địa phương sau này thì một là cái khung không có tình trạng như Bộ trưởng nêu là nó thấp hơn so với cái mà khung sách của tỉnh. Đây là điểm nhất. Thứ hai là nó cũng tạo điều kiện cho bà con.
Kết luận tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước công trình dự án quan trọng quốc gia trọng điểm ngành năng lượng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, thời gian để hoàn thành toàn bộ công trình chỉ còn khoảng 3 tháng, nếu đẩy mạnh tiến độ toàn tuyến, trong đó không bàn giao toàn bộ hành lang tuyến đúng kế hoạch, sẽ có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ hoàn thành dự án. Để công trình đảm bảo đúng 30 tháng 6 đưa vào khai thác, kịp thời cấp điện cho cao điểm mùa khô ở miền Bắc, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các bộ ngành địa phương và các đơn vị liên quan phải triển khai nhanh và đồng bộ 3 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của các địa phương.
Đề nghị các tỉnh, thành phố có dự án đi qua đấy, thì cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với chủ đầu tư, làm tốt công tác tuyên truyền vận động để các cái hộ dân trong vùng dự án đồng thuận hoàn thành cái bàn giao mặt bằng hành lang tuyến cũng như là các khoảng néo trong tháng 3, tức là đến 31 tháng 3 là phải cơ bản hoàn thành cái việc này để bảo đảm dự án có thể triển khai thi công để kéo dây vào đầu tháng 4. Muộn nhất là 10 tháng 4 là phải kéo dây thì mới bảo đảm an toàn cho công trình.
Ban chỉ đạo yêu cầu chủ đầu tư là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Truyền tải Điện Quốc gia tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các nhà thầu, tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là những vị trí qua địa hình khó khăn, những vị trí thời gian qua bị ảnh hưởng bởi thời tiết để bù tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng 3, phải hoàn thiện khung chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tinh thần chung là đảm bảo hợp lý nhất, không để địa phương nào chịu thiệt. Cùng với đó phải sớm hoàn thành các thủ tục lựa chọn lại nhà thầu gói thầu cung cấp kháng điện của dự án Quảng Trạch - Quỳnh Lưu.
Thưa quý vị, thưa các bạn, với sự chỉ đạo sát sao quyết liệt của tỉnh Vĩnh Phúc, ngay trong những tháng đầu năm 2024, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực, khởi sắc. Vĩnh Phúc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI ngay trong quý 1. Qua đó, tạo niềm tin và động lực cho những bứt phá mạnh mẽ về thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong năm 2024. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
Năm 2024 được xác định là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu đề ra tại nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020-2025. Do đó, ngay từ đầu năm, tỉnh Vĩnh Phúc đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện chiến lược thu hút đầu tư có trọng tâm trọng điểm. Trong đó, chú trọng thu hút các nhà đầu tư chiến lược mới, chăm sóc các nhà đầu tư chiến lược đã và đang đầu tư các dự án trên địa bàn. Đồng thời, xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi, khuyến khích liên kết giữa đầu tư nước ngoài và đầu tư trong nước lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư. Ông Chen Kuo Chuan, Phó Tổng Giám đốc Công ty Compa Việt Nam cho biết.
Chúng tôi thấy được các cán bộ người nước ngoài và các cán bộ cũng như riêng người Việt phối hợp hợp tác với nhau trong công việc rất tốt. Bởi thứ nhất, văn hóa giữa hai bên rất tương đồng. Thứ hai, chúng tôi cũng dễ dàng trong giao tiếp và thấu hiểu. Chính vì vậy, về cơ bản khi chúng tôi xây dựng tổ chức đoàn thể, việc đào tạo cũng nhân viên diễn ra rất thuận lợi và chuyên sâu. Chúng tôi nghĩ rằng đầu tư ở Việt Nam và cụ thể là tỉnh Vĩnh Phúc là một sự lựa chọn đúng đắn.
Năm nay, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu thu hút đầu tư trên 400 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, nâng tổng số vốn đầu tư FDI đầu tư vào tỉnh lên 8,4 tỷ đô la Mỹ, thu hút trên 5.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước DDI, nâng tổng số vốn đầu tư DDI lên 145.000 tỷ đồng. Thời gian tới, Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, đặc biệt là đổi mới cách thức xúc tiến đầu tư, lựa chọn, mời gọi đầu tư theo định hướng có trọng tâm trọng điểm, tập trung thu hút các dự án có quy mô lớn để làm hạt nhân, động lực, kéo theo các dự án vệ tinh, hình thành các cụm liên kết về sản xuất, chế tạo, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Ông Phạm Quang Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho biết.
Thứ nhất là cần quan tâm đầu tư và quyết liệt chỉ đạo để đẩy nhanh tiến độ triển khai các cái dự án đầu tư về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhất là các cái dự án đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, dự án trung tâm logistics ICD của Vĩnh Phúc. Thứ hai là cần tiếp tục thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, nhất là thực hiện cải cách thủ tục hành chính không có điểm dừng để tạo ra cái môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi và có tính cạnh tranh cao để thu hút các nhà đầu tư vào Vĩnh Phúc.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, riêng 2 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã thu hút được 17 dự án FDI, cả dự án cấp mới và điều chỉnh tăng vốn, với tổng số vốn đăng ký gần 124 triệu đô la, đạt gần 31% so với kế hoạch thu hút vốn FDI cả năm. Dự kiến ngay trong quý 1 này, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hoàn thành kế hoạch năm 2024 đề ra. Nội dung này cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.